làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về tập quán học Kinh Thánh, nhấn mạnh đến việc học Kinh Thánh theo phương pháp quy nạp. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về một tập quán Cơ Đốc khác khá phổ biến liên quan đến Kinh Thánh, đó là học thuộc lòng Kinh Thánh. Nhưng trước hết là ca khúc Lời Chúa qua tiếng hát Việt Thanh.
Lời Ngài như dòng sông tươi mát cho muôn lòng, lòng người đang cằn cỗi đổi đời sống vui tươi. Lời Ngài như dòng suối ban qua sa mạc đời, lòng người đang khao khát sẽ tràn trề thỏa vui. Như suối nước ngọt ngào ngàn năm qua bao ngàn năm ban qua sa mạc trần, tràn tuôn sức sống trào dâng trời đất qua đi tan đi, có khu Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như vần thơ những đêm trăng ngọc ngà, lời Ngài như tiếng hát vỗ về lòng đau thương, lời Ngài man nguồn sống u ấm cho tâm hồn, lời Ngài cho không gian tan đi, tình tu chẳng sao lùi tan, Kinh Thánh thách đua thời gian, lời Chúa sống mãi ngàn năm. Lời Ngài như hạt giống gieo rắc trên nương đồng, sẽ trổ sinh hoa trái cho miền đất xinh tươi. Lời Ngài mang quyền năng gươm linh chống gian tà. Lời Ngài là ánh sáng dẫn đường về thiên hương. Như ánh sáng mặt trời ngàn năm qua ba ngàn năm đem sự sống cho đời, rồi soi bóng đêm lạnh ban. Lời Chúa như ánh đua xa soi lối những kẻ lạc loài, kinh thánh chân lý bình an. Lời Chúa sống mãi ngàn năm, kinh thánh chân lý bình an. Lời Chúa
vừa rồi là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Lời Chúa. Bây giờ là bài nói về tập quán Cơ Đốc học thuộc Lời Chúa. Nhiều hội thánh có tập quán hàng tuần học thuộc một câu kinh thánh, thường gọi là câu gốc hay câu ghi nhớ. Hàng năm có các cuộc thi thuộc lòng các phần kinh thánh dài hơn, thường là nguyên một chương vào các dịp lễ Phục Sinh hay Giáng Sinh. Đây là một tập quán rất tốt, đã giúp cho giáo hữu thuộc lòng những câu kinh thánh căn bản về sự cứu rỗi, tha tội, tái sinh, nên thánh hay nếp sống đạo. Những đoạn kinh thánh nổi tiếng trong Thi Thiên, trong Châm Ngôn, Esai, Daniel, trong các sách Phúc Âm hay các thư tín cũng thường được dùng trong các kỳ thi học thuộc lòng kinh thánh vào các dịp lễ. Một trong những tổ chức tiên phong khích lệ việc học thuộc kinh thánh là hệ thống thuộc lòng kinh thánh theo đề tài của cơ quan Navigators hay hệ thống thuộc lòng kinh thánh MacArthur, đưa ra những phương pháp học thuộc kinh thánh có hệ thống rất hữu hiệu cho việc trợ giúp trí nhớ của những tín hữu có ước muốn và quyết tâm học thuộc lời Chúa. Học thuộc kinh thánh là một trong những tập quán quan trọng nhất trong cuộc sống cơ đốc nhân. Có thể nói thuộc lòng kinh thánh là một trong những yếu tố quyết định tăng trưởng tâm linh và đắc thắng tội lỗi. Lời Chúa tràn đầy năng lực và sức mạnh vì lưu xuất từ tâm trí thánh linh của Đức Chúa Trời, mệnh danh là lời được Đức Chúa Trời hà hơi, linh cảm hay thần cảm, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16-17. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời linh cảm, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và trang bị để làm mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16-17. Như vậy, khi cơ đốc nhân đổ đầy tâm trí bằng lời đầy quyền năng đó, sức mạnh lưu xuất trong lời Chúa sẽ trở thành phương tiện mạnh mẽ, kỳ diệu, giúp sống đắc thắng tội lỗi, bản ngã, thế gian và ma quỷ, là những kẻ thù dai dẳng của con cái Chúa trong mọi thời đại. Khi cơ đốc nhân học thuộc lời Chúa, sẽ có nhiều chuyển biến trong đời sống. Thi Thiên 119 câu 11 cho biết, người giấu lời Chúa trong lòng sẽ không phạm tội với Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Không phải chỉ nghe và đọc lời Chúa mà còn chạm khắc lời Chúa vào tâm trí để có thể sẵn sàng đem ra sử dụng một cách thuần thục và linh hoạt khi cần. Lời Chúa thấm sâu trong tâm trí cơ đốc nhân qua quá trình suy niệm và vận dụng sẽ tác động đến tư duy, tác động đến tác phong, tác động đến các quyết định trong cuộc sống, trở thành nguyên tắc sống linh hoạt đến độ cơ đốc nhân sẽ có phản ứng tự động chống lại với một tình huống cám dỗ không làm theo lời Chúa. Thí dụ mạng lệnh minh thị trong thư Hy Bá chương 10 câu 25, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Một khi mạng lệnh này đã được chạm khắc trong lòng, đã được tuân giữ nghiêm cẩn trong nhiều năm, thì cám dỗ bỏ nhóm rất khó thành công. Tuy nhiên, đối với những tân tín hữu chưa biết mạng lệnh này, thì cám dỗ bỏ thờ phượng Chúa là cám dỗ rất lớn. Tất nhiên, nếu một tín hữu lâu năm mà hay bỏ nhóm, thì chúng ta có thể chắc rằng người đó còn ấu trĩ và chưa biết Chúa như đáng phải có. Chúng ta vẫn thường dùng cụm từ đi nhóm hay đi nhà thờ, nhưng đúng ra phải nói và phải hiểu rằng đó là đi thờ phượng Chúa. Và như vậy, bỏ nhóm có nghĩa là bỏ thờ phượng Chúa. Khi hiểu mạng lệnh chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, là bỏ qua sự thờ phượng Chúa, sẽ giúp cho cơ đốc nhân có cái nhìn nghiêm túc hơn đối với hành vi thờ phượng Chúa. Như vậy, thuộc Kinh Thánh không chỉ là thuộc lòng, nhưng còn hiểu rõ ý nghĩa để Kinh Thánh có thể tác động vào tâm trí, vào tấm lòng, vào tác phong, sẽ khiến cho cơ đốc nhân hiểu rõ mạng lệnh Chúa và có đủ sức chống lại cám dỗ với năng lực phát sinh từ chính trong lời Chúa. Trong khi đó, Tư Hy Bá chương 4 câu 12 cho biết lời Chúa sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng, cho thấy tác dụng vô cùng kỳ diệu của lời Chúa trong lòng người nào chuyên tâm suy gẫm và lưu giữ lời Chúa. Những tác dụng này chỉ xảy ra khi lời Chúa được cơ đốc nhân quyết tâm học thuộc, lưu giữ để suy gẫm, để nghiền ngẫm. Khi cơ đốc nhân say nghiền lời Chúa trong lòng, thì sức mạnh và quyền phép trong lời Chúa sẽ tỉa sửa, đẽo gọt, hun đúc, nhào nặn tâm trí và tấm lòng những người lưu giữ lời Chúa, để ngày càng trở nên giống hình ảnh Chúa cứu thế, nghĩa là có tâm tính nhu mì, khiêm nhường, yêu thương, thánh khiết, giống Chúa cứu thế. Thư Ê-phê-sô chương 3 câu 16-17 mô tả bộ binh giáp của cơ đốc nhân trong chiến trận thuộc linh để chiến đấu, tồn tại và chiến thắng. Trong đó hầu hết các chi tiết trong binh giáp có tính cách phòng thủ, duy chỉ có một món vũ khí duy nhất để tấn công là gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời, đó là trong câu 17. Chính Chúa Giê-xu đã thiết định nguyên tắc đắc thắng cám dỗ và các cuộc tấn công của ma quỷ bằng lời Đức Chúa Trời qua chính kinh nghiệm của Ngài ngay trong những ngày khởi đầu sứ vụ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11 ghi lại cuộc chiến cám dỗ này khi quỷ vương tìm đủ mưu mô trước quỷ cám dỗ tấn công Chúa trong suốt 40 ngày đêm. Ba chiếc cám dỗ cuối cùng được ghi lại cho thấy Chúa Giê-xu luôn luôn dùng gươm Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để chống lại quỷ vương và Ngài đã đắc thắng vẻ vang. Chúa Giê-xu đã dùng lời Kinh Thánh để chiến đấu thì đây cũng là chiến lược của chúng ta. Nhưng nếu không có lời Chúa trong lòng trong trí và nếu chúng ta không kinh nghiệm thực hành lời Chúa trong đời sống, không sử dụng gươm của Đức Thánh Linh một cách thành thục, chúng ta sẽ không thể chiến thắng mà chỉ làm trò cho thế gian và ma quỷ. Lời Chúa không phải là những câu thần chú chúng ta đọc lên rồi ma quỷ sẽ thua chạy. Nhưng chỉ khi lời Chúa được đan dệt vào tâm trí và linh hồn chúng ta, khiến cho chính Chúa thể hiện sự hiện diện của Ngài trong đó với tất cả uy quyền, thì ma quỷ mới run sợ. Gia-cơ bảo rằng, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Đó là Gia-cơ chương 4 câu 7. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói lên cùng ý đó, mở rộng hơn, cho biết rằng tất cả cơ đốc nhân trên khắp thế giới đều là đối tượng tấn công của ma quỷ. Ông viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 11 như sau. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 11. Như vậy là con cái Chúa, chúng ta không thể coi thường sự kiện chúng ta là đối tượng tấn công của ma quỷ. Những trang bị phòng thủ cần thiết để chúng ta tránh được thương vong, nhưng chỉ có gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời mới có thể khiến chúng thua chạy. Học thuộc lời Chúa, suy gẫm, nghiền ngẫm lời Chúa, sống theo các nguyên tắc của lời Chúa sẽ khiến cho chúng ta có thể không những được bảo toàn mà còn có thể tiếp tục chiến đấu ngoài mặt trận. Trong thư Roma chương 12 câu 1 câu 2, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta đổi mới tâm trí để không bị những quan niệm trần gian, những thang giá trị trần gian, triết lý trần gian, lối sống trần gian nhào nặn và nhồi nhét chúng ta vào trong cái khuôn của nó. Học thuộc lời Chúa, đổ đầy tâm trí và tấm lòng chúng ta bằng lời hằng sống là thiết yếu trong tiến trình đổi mới tâm trí, và một khi tâm trí chúng ta đã được hun đúc trong cái khuôn của lời Chúa, thế gian sẽ rất khó nhào nặn chúng ta được. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9 là kinh nhật tụng của người Do Thái, nhấn mạnh đến việc không những học thuộc, ghi nhớ lời Chúa trong lòng, chạm khắc lời Chúa lên cột nhà, trên cửa ra vào, cột trên trán, đeo trên tay, mà còn phải dạy lại cho con cháu một cách cẩn thận chuyên cần, dạy bằng lời mà cũng dạy bằng cả gương mẫu, làm theo lời Chúa trong cuộc sống. Chúng ta nghe lại mạng lệnh trang nghiêm đó như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Có thể nói, không có phương thức học lời Chúa nào hữu hiệu hơn là theo các nguyên tắc trên. Tuy nhiên, cách Chúa truyền dạy qua những lời căn dặn này cho thấy thái độ rất trang nghiêm của Chúa đối với việc học và dạy lời Chúa, khiến cho chúng ta không thể khinh suất coi thường. Đối với Đức Chúa Trời, gia đình là đơn vị căn bản. Xây dựng gia đình trên tinh thần tôn kính Chúa qua việc tuân giữ lời Chúa là nguyên tắc nền tảng. Trong gia đình, trách nhiệm chính của cha mẹ là dạy con cái lời Chúa, dạy bằng lời nhưng cũng dạy bằng gương mẫu sống. Thật ra không gì khó hơn là dạy lời Chúa. Người ta có thể dạy nghề, dạy văn hóa bằng kiến thức, bằng khả năng chuyên môn, nhưng dạy lời Chúa, chúng ta không chỉ truyền đạt kiến thức kinh thánh, mà còn phải dạy bằng gương mẫu sống theo lời Chúa nữa. Chính qua việc dạy lời Chúa như thế, chúng ta mới thực sự thuộc lòng lời Chúa trong nghĩa đúng hơn hết. Học và dạy lời Chúa trong môi trường gia đình có thể nói là môi trường tự nhiên hơn hết khi chúng ta dạy con cái lời Chúa khi chúng còn thơ ấu. Là cơ đốc nhân, không bậc cha mẹ nào không muốn cho con cái tin Chúa, biết Chúa. Tuy nhiên, rất nhiều người làm cha mẹ đã sao lãng bổn phận này. Nếu cơ đốc nhân có tập quán học thuộc lời Chúa từ khi chưa lập gia đình, thì khi có gia đình riêng, có con cái, thì quyết định dạy con cái lời Chúa không phải là việc khó khăn. Tuy nhiên, chính kế hoạch dạy lời Chúa cho con cái trong gia đình cũng giúp cho cha mẹ chuyên tâm học lời Chúa và nỗ lực sống theo lời Chúa để nêu gương cho con cái. Trong hội thánh, khi các tín hữu được khích lệ học thuộc lời Chúa, thì tinh thần chung sẽ là động cơ giúp nhiều người tham gia và trung tín trong việc học thuộc Kinh Thánh. Tinh thần học thuộc Kinh Thánh được khích lệ trong hội thánh cũng sẽ xây dựng nền tảng cho tinh thần chứng đạo. Hầu hết cơ đốc nhân không dám làm chứng nhân cho Chúa vì biết lời Chúa quá ít và cũng vì thế thiếu tự tin, đưa đến hậu quả là số chứng nhân trong hội thánh nào cũng rất thưa thớt. Khi tín hữu được trang bị bằng việc học thuộc Kinh Thánh, nhất là những phần Kinh Thánh căn bản về sự cứu rỗi, thì điều này sẽ giúp ích cho con dân Chúa rất nhiều trong việc chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho thân hữu. Chúng ta cần nhớ rằng, người ta tin Chúa và được cứu là nhờ nghe lời Chúa. Cơ đốc nhân dù có khẩu tài đến đâu, nhưng nếu không có lời Chúa, không sử dụng lời Chúa, thì sẽ không ai được cứu. Hình ảnh dùng trong Ê-sai chương 55 câu 10 đến câu 11 là một minh họa sống động đầy thuyết phục cho thấy tác dụng của lời Chúa khi được gieo ra. Ông ví lời Chúa giống như mưa và tuyết xuống từ trời để lại kết quả hiển nhiên không thể phủ nhận được, và cây cối được nuôi dưỡng xanh tươi ra hoa kết quả. Ông viết như sau: như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống dưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Đó là Ê-sai chương 55 câu 10 câu 11. Qua những lời trên, Chúa đoán chắc rằng lời Chúa một khi đã được giao giảng, được truyền đạt, được nói ra sẽ không bao giờ vô ích, nhưng chắc chắn sẽ đem lại kết quả trong thời điểm và thời vụ của Chúa. Như vậy, vấn đề chính yếu là lời Chúa phải được gieo ra, mà cơ đốc nhân chỉ có thể gieo lời Chúa khi có lời Chúa trong trí, trong lòng. Chúng ta có thể liệt kê những câu kinh thánh nói về sự cứu rỗi mà bất cứ cơ đốc nhân nào cũng cần nắm vững để biết chắc tình trạng của mình. Những câu kinh thánh đó dạy về nhiều điều khác nhau như tội lỗi và tình trạng hư vong của con người, án phạt dành cho tội nhân, tình thương của Đức Chúa Trời, tính chất chắc chắn trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, v.v. Ngoài trách nhiệm khích lệ con dân Chúa học thuộc lòng những câu kinh thánh căn bản về sự cứu rỗi, Hội Thánh còn có trách nhiệm giảng dạy kỹ lưỡng về những chân lý hàm chứa trong những câu kinh thánh đó, giúp tín hữu hiểu rõ, nắm vững trước hết cho mình để thông suốt và từ đó có thể trình bày về những chân lý đó một cách tự tin, giúp thân hữu hiểu rõ ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lời hứa quả quyết của Chúa trong Ê-sai chương 55 câu 8 khích lệ và giúp chúng ta tin rằng lời Chúa một khi đã được gieo ra sẽ không bao giờ vô ích. Nhưng nếu không được gieo ra, thì chúng ta có thể đoan chắc rằng tất cả những nỗ lực học lời Chúa là vô ích. Chúa đã cảnh cáo rằng, người nào có sẽ cho thêm, nhưng kẻ không có sẽ bị cất luôn điều kẻ đó tưởng mình có. Sau đây là những câu kinh thánh nền tảng về sự cứu rỗi mỗi cơ đốc nhân cần học thuộc. Thư Y Bá chương 9 câu 27: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Thư Roma chương 6 câu 23: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Thư Roma chương 3 câu 23-24: Không có phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài được kể là công chính, mà không phải trả một giá nào, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Thư Roma chương 5 câu 8: Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Giăng chương 1 câu 12: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Ê-phê-sô chương 2 câu 8: Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15: Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Phúc âm Giăng chương 3 câu 17 câu 18: Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian không phải để phán xét thế gian đâu, nhưng để thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì không bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng chương 3 câu 36: Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Phúc âm Giăng chương 14 câu 6: Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tiên tri Ê-sai chương 1 câu 18: Chúa hằng hữu phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Thư Roma chương 8 câu 1 câu 34: Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế Giê-xu là đấng đã chết cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20-22: Nhưng bây giờ Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Thư Roma chương 8 câu 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16-17. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. Thư Roma chương 10 câu 9 câu 10. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì bởi tin trong lòng mà được sự công chính, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 đến câu 32. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến câu 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lẽ của ta và học theo ta, thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.